Trong nhóm thính chúng có một vị đồng tu lúc trước làm trong giới phim kịch điện ảnh. Ông kể cho tôi vài chuyện thật, người thật. Vì lúc quay phim điện ảnh có khi phải quay vào ban đêm, quay cảnh ngoài trời ban đêm ở những vùng hoang dã, có các phần mộ, thật là có quỷ. Ông có một bạn đồng nghiệp quay phim ngoại cảnh vào ban đêm, ông này đầu óc không tỉnh táo, lái xe đi ngang qua một khu phố náo nhiệt. Trong tâm ông nghĩ, con đường này từ trước đến giờ ông chưa từng đi qua, tại sao ở chỗ này lại có một khu phố náo nhiệt như vậy? Do vì thấy đường phố rất náo nhiệt, rất nhiều người, nên ông xuống xe đi rảo vài vòng để xem thử. Ông thấy có bán đồ ăn. Lúc đó là 2 giờ khuya. Ông cũng hơi đói bụng nên vào một tiệm nhỏ để ăn mì. Ăn xong cảm thấy buồn ngủ nên lái xe đi về. Trên đường về cảm thấy thân thể chẳng khỏe, càng nghĩ càng cảm thấy khu phố này có cái gì rất mờ ám trong ý. Đến ngày hôm sau lái xe đi ngược lại đoạn đường đi hồi hôm, thì thấy đó là một nghĩa địa. Mới biết tối hôm qua đã gặp quỷ, là đi ngang qua một đường phố của quỷ. Những gì ông ăn hồi tối ọc ra hết, ọc ra toàn là những con dung đất, bùn cỏ, các thứ như vậy. Ông sanh bệnh nặng, hầu như gần chết. Sau đó đầu óc bình thường, phải nghỉ việc 2-3 năm cũng không đi làm được. Thân người ốm như cây tre, sau mấy năm thì ông cũng trở lại làm nghề này. Chẳng bao lâu lại gặp một chuyện tương tự như trên, sau đó chết mất. Ông đó là người làm chung với người kể chuyện này. Những người làm trong ngành đóng phim ảnh tin những câu chuyện này như vậy, vì họ đích thực từng trải qua. Thế nên những chỗ này, quỷ thần và con người chúng ta cùng nhau cư trú. Trạng huống sinh hoạt của quỷ rất giống với con người chúng ta. Quỷ cũng có đô thị, chúng ta chẳng nhìn thấy, xen kẽ với chúng ta ở hai môi trường khác nhau. Hai cõi có 3 độ khác nhau, xen kẽ với nhau. Thế nên khi chúng ta nói nhìn thấy tận mắt, nghe thấy tận tai, làm sao có thể làm chủ được? Đích thân bạn trải qua, phải đề cao cảnh giác, phải hiểu rõ. Khổng lão phu tử dạy chúng ta kính quỷ thần nhưng lánh xa. Quỷ thần có thật không? Có, nhất định phải tôn trọng, phải tôn kính. Lánh xa nghĩa là gì? Nghĩa là đừng học theo họ. Cùng một ý nghĩa như nguyện lễ kính chư Phật trong Phổ Hiền Thập Đại Nguyện Vương. Khổng tử đối với quỷ thần, tà môn ngoại đạo, tâm cung kính chẳng giảm bớt. Đúng là lễ kính chư Phật, Khổng tử đã làm được. Chúng ta đối với họ phải cung kính. Đối với quỷ thần nhất định phải đúng như pháp. Trong kinh Đức Phật đã nói với chúng ta rất nhiều, chúng ta phải hiểu rõ. Chúng ta phải coi trọng tế lễ của nhà nho. Quỷ thần có thể yên ổn, đối với sự trị loạn trên thế gian chúng ta có liên quan mật thiết. Nếu làm cho những quỷ thần này không thể yên ổn, một khi họ làm loạn lên thì sẽ ảnh hưởng đến xã hội chúng ta. Có rất nhiều tai biến vô duyên, vô cớ sẽ sanh khởi. Chúng ta nói vô duyên vô cớ, quỷ thần làm loạn, không thể không hiểu đạo lý này. Những người xuất gia trong nhà Phật trú ở trên núi, muốn dựng một chòi tranh, đương nhiên phải tìm vật liệu ở gần đó, phải đốn cây. Phật nói những cây cao bằng thân người hoặc cao hơn một thân người đều có thần cây trú ở đó. Thần cây là gì? Quỷ thần nương vào trú ở trên cây. Họ chẳng có chỗ để trú, họ nhờ chỗ đó để che mưa đỡ nắng. Quỷ thần trú trên cây nên xưng họ là thần cây. Chúng ta muốn đốn cây này, nói cách khác tức là chiếm đoạt chỗ ở của họ. Họ có bằng lòng hay không? Nếu họ không bằng lòng, khởi lên ác niệm thì họ sẽ đến phá rối, báo thù, gây rắc rối cho bạn. Bạn ở trong chòi tranh đó cũng không yên ổn. Nếu phước báo của bạn lớn thì họ chẳng có biện pháp gì, không dám xâm phạm bạn. Để đến lúc giận của bạn suy thoái thì họ sẽ đến gây rắc rối. Họ rất nhẫn nại chờ đợi. Lúc giận may của bạn còn thì họ không dám đến phá bạn. Phước báo của bạn lớn nên họ không phá. Đợi tới lúc giận của bạn xuống dốc, họ sẽ đến phá. Thế nên Phật dạy chúng ta, muốn đốn cây thì 3 ngày trước đó phải tế lễ, tụng kinh, nói với họ tôi bất đắc dĩ phải kiếm chỗ trú, nói với họ dọn nhà, khuyên họ dọn nhà. Không thể vừa tìm được cây nào vừa ý thì đốn cây ấy liền. 3 ngày trước khi đốn phải cúng tế. Ngay cả những chỗ này, những chi tiết nhỏ này cũng quan trọng. Hiện nay mọi người đều chẳng tin những chuyện ấy. Lúc trước những khu đất làm phần mộ ở sườn núi, hiện nay nhiều người cứ tùy tiện dời những phần mộ ở đó, đoạt những khu đất ấy để xây nhà lầu. May là những người cư trú ở đó còn có một chút phước báo, có thể duy trì được vài năm. Đến lúc phước báo hết rồi thì những quỷ thần này sẽ phá hoại họ, làm cho thân tâm người cư trú ở đó chẳng an, làm xã hội động loạn. Bạn làm cho họ không được yên ổn thì họ cũng sẽ báo thù, cũng sẽ làm cho bạn không được yên. Thiên tai nhân quả do đó mà xảy ra. Hợp pháp giới là một thể, không thể không biết. Thánh nhân thế gian và xuất thế gian đều dạy chúng ta, suy bụng ta ra bụng người. Phật pháp chẳng nói chỉ riêng người, Phật pháp nói đến vật. Vật tức là thiên địa, quỷ thần đều bao gồm trong ý. Chúng ta muốn sinh sống hạnh phúc mỹ mãn, bạn phải nghĩ quỷ thần cũng muốn sống mỹ mãn, súc sanh cũng hy vọng đời sống mỹ mãn. Làm sao có thể ăn thịt chúng sanh được? Việc này trong kinh nói rất rõ ràng. Ăn thịt chúng sanh, sát hại chúng sanh sẽ bị những quả báo gì? Chúng ta có chịu xẻ thịt cho người khác ăn không? Cùng một đạo lý ấy, chúng ta không muốn người ta đến ăn thịt chúng ta. Động vật cũng như vậy, nó đâu chịu cho người ta ăn thịt nó. Chúng ta giết ăn thịt nó hoan hỷ không? Người có cùng một tâm ý, tâm có cùng lý ý. Thế nên ăn thịt chúng sanh, những oán hận này, những oán hận của hết thảy chúng sanh sẽ không tiêu mất. Khi gặp cơ hội thì chúng sẽ trả thù. Phật pháp nói ăn nửa cân thịt của nó thì phải trả 8 lạng. Nhiều đời nhiều kiếp ăn nuốt lẫn nhau, dây dưa chẳng dứt.